Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Sáu, ngày 15 tháng 12 năm 2017 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
6 công nhân Việt Nam chết cháy tại Đài Loan. Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới ước tính có 7.000 người Rohingya bị giết trong tháng đầu chiến dịch quân sự ở Myanmar. Và Mỹ bãi bỏ quy định về Internet ban hành dưới thời Obama.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi bản tin liên hệ đến việc 6 công nhân Việt Nam chết cháy tại Đài Loan. Trong phần thứ hai của chương trình, mời quý thính giả theo dõi tiết mục Hỏi đáp du học với giáo sư Charles Cường Nguyễn. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Nghị sĩ John McCain của Đảng Cộng Hòa đại diện cho bang Arizona vừa nhập viện và đang được điều trị về những biến chứng bình thường của ung thư trị liệu. Bản tin của tờ Washington Examiner hôm 14 tháng 12 tường trình rằng Thượng nghị sĩ John McCain đang được điều trị bệnh ung thư tại quân y viện Walter Reed, theo một thông báo từ văn phòng của ông cho biết hôm thứ Tư. Thông báo này viết, Thượng nghị sĩ John McCain đang được điều trị tại Trung tâm Y tế Quân sự Quốc gia Walter Reed vì những biến chứng bình thường của chương trình trị liệu ung thư. Thông báo viết tiếp, nhưng từ trước tới nay, ông vẫn tỏ lòng biết ơn đối với các bác sĩ điều trị về những sự chăm sóc tuyệt vời của họ và đối với bạn bè và những người ủng hộ về những khích lệ và lời chúc sức khỏe của họ. Thượng nghị sĩ McCain trông mong tới ngày có thể trở lại làm việc trong thời gian sớm nhất. Văn phòng ông McCain ra thông báo giữa lúc thượng nghị sĩ đại diện cho Arizona vắng mặt trong các cuộc biểu quyết trong tuần này. Vào mùa hè vừa qua, bác sĩ chẩn đoán ông McCain mắc một hình thức ung thư não nghiêm trọng. Ông đã trải qua vòng xạ trị và hóa trị đầu tiên vào tháng 8. Từ khi công khai tình trạng bệnh tình của mình tới nay, ông McCain chưa loan báo bất cứ ý định nào là sẽ từ chức.
Mỹ hôm thứ Năm bãi bỏ các quy định đã được áp dụng 2 năm nay về sự trung lập net, bảo đảm quyền truy cập Internet bình đẳng, để thay bằng các chính sách giảm những quy định đối với các nhà cung cấp dịch vụ Internet lớn và trao cho họ quyền hành rộng lớn để quyết định người dùng có thể truy cập nội dung web nào. Ủy ban truyền thông liên bang gọi tắt là FCC, do phe Cộng hòa kiểm soát, biểu quyết với tỷ lệ 3-2 thông qua kế hoạch được thăng tiến bởi Chủ tịch Ủy ban Ajit Pai, được bổ nhiệm vào vị trí này bởi Tổng thống Donald Trump, để điều chỉnh một chút việc quản lý các công ty viễn thông lớn và chấm dứt điều mà ông nói là việc chính phủ liên bang quản lý vi mô Internet. Phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders nói, chính quyền Trump ủng hộ những nỗ lực của FCC, đồng thời Nhà Trắng vẫn và sẽ luôn ủng hộ Internet tự do và công bằng. Thành viên đảng Dân Chủ của FCC Mignon Clyburn, một trong hai người bất đồng quan điểm, nói cơ quan này đang giao chìa khóa Internet cho một nhóm ít các đại công ty trị giá hàng tỷ đô la. Ngay sau cuộc biểu quyết, các quan chức ở bang New York và bang Washington tuyên bố họ sẽ đệ đơn kiện thách thức quyết định này. Những thay đổi gây tranh cãi của ông Pai đảo ngược những chính sách năm 2015 mà cựu Tổng thống Barack Obama ủng hộ. Việc đảo ngược những quy định về sự trung lập net, đối xử bình đẳng với mọi lưu lượng web đã thu hút hàng trăm cuộc biểu tình của công chúng và hơn 1 triệu cuộc gọi điện thoại tới các thành viên quốc hội bày tỏ sự chống đối với kế hoạch của ông Pai. Quyết định này bãi bỏ những hạn chế mà đã ngăn các nhà cung cấp băng thông rộng như Comcast, Verizon và AT&T chặn hoặc thu phí các dịch vụ mà họ không thích, và ngăn 50 bang của Mỹ ban hành những quy định của riêng mình. Ông Pai nói kế hoạch của ông sẽ chấm dứt những quy định không cần thiết và giúp thêm nhiều người Mỹ tiếp cận được Internet. Kế hoạch này sẽ cho phép các nhà cung cấp dịch vụ Internet lớn quyền chặn các ứng dụng cạnh tranh, làm chậm lại các dịch vụ cạnh tranh và cung cấp kết nối Internet nhanh hơn cho các công ty sẵn lòng trả thêm tiền. Trước năm 2015, trước khi những quy định này được áp đặt, chúng ta đã có Internet tự do và rộng mở, ông Pai nói với NBC trước cuộc biểu quyết. Đó cũng là tương lai theo một phương sách dựa trên thị trường, được điều chỉnh một chút. Người tiêu dùng được lợi, doanh nghiệp được lợi, mọi người trong nền kinh tế Internet đều lợi hơn với một phương sách dựa trên thị trường. Tim Berners-Lee, kỹ sư người Anh và là người sáng tạo World Wide Web, phản đối sự thay đổi chính sách này của Mỹ. Ông nói trên nền tảng trực tuyến Medium trong tuần này, sự trung lập net, nguyên tắc các nhà cung cấp dịch vụ Internet đối xử bình đẳng với tất cả lưu lượng truy cập, là nền tảng của Internet như chúng ta biết ngày nay. Ông Berners-Lee nói, với những quy định của ông Pai, các nhà cung cấp dịch vụ Internet sẽ có quyền quyết định bạn có thể truy cập website nào và tốc độ mà mỗi website này sẽ tải là bao nhiêu. Nói cách khác, họ có thể quyết định công ty nào thành công trên mạng, những tiếng nói nào được lắng nghe và tiếng nói nào bị dập tắt.
Cuộc khủng hoảng về hạt nhân Triều Tiên phải được giải quyết bằng đàm phán, chứ không phải bằng chiến tranh. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố ngày 14 tháng 12, trong khi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo về mối nguy có thể miên hành vào chiến tranh. Lời phát biểu của ông Tập được đưa ra trong một cuộc gặp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sau khi Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson hồi thứ Ba tuần này đề nghị bắt đầu đàm phán trực tiếp với Triều Tiên mà không cần điều kiện tiên quyết. Tổng Bạch Ốc hôm thứ Tư nhấn mạnh không thể tổ chức thương thuyết cho tới khi nào Triều Tiên cải thiện hành vi. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói đề nghị của Ngoại trưởng Mỹ là một tín hiệu tốt, đồng thời khuyến cáo rằng bất kỳ hành động tấn công nào của Mỹ đối với Triều Tiên đều mang lại hậu quả tàn khốc. Thứ Sáu tuần này, Ngoại trưởng Mỹ Tillerson sẽ tham dự cuộc họp cấp Bộ trưởng của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tại New York. Dịp này, ông Tillerson dự kiến thúc đẩy các nước duy trì áp lực do Mỹ dẫn đầu thông qua các biện pháp chế tài để buộc Bình Nhưỡng bỏ chương trình vũ khí hạt nhân. Triều Tiên thử phi đạn đạn đạo liên lục địa tiên tiến nhất hôm 29 tháng 11, mà họ nói rằng có thể bắn tới lục địa Mỹ bất chấp áp lực quốc tế và chế tài của Liên Hợp Quốc. Hoa Kỳ khẳng định mọi phương án đối phó với Triều Tiên đã được tính tới, kể cả hành động quân sự. Đón tiếp Tổng thống Hàn Quốc tại Đại sảnh đường Nhân dân, Chủ tịch Tập Cận Bình nói mục tiêu giải giới hạt nhân bán đảo Triều Tiên phải được tuân thủ, chứ để xảy ra chiến tranh hay xáo trộn, theo truyền thông Trung Quốc. Trung Hoàng các cùng quan tâm là duy trì hòa bình và Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với Seoul để phát huy đàm phán, hỗ trợ hai miền Nam Bắc Triều Tiên cải thiện quan hệ, ông Tập nêu rõ. Tổng thống Hàn Quốc nói không thể dung chấp chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên và đôi bên sẽ hợp tác áp dụng chế tài và áp lực lên Triều Tiên, truyền thông Hàn Quốc loan tin. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042, số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Cơ quan điều tra Bộ Công an Việt Nam hôm 14 tháng 12 đã cấp giấy chứng nhận cho một luật sư bào chữa cho ông Đinh La Thăng, cựu ủy viên Bộ Chính trị. Báo Pháp Luật loan tin vào chiều tối ngày 14 tháng 12, luật sư Phan Trung Hoài, phó chủ nhiệm Liên đoàn Luật sư Việt Nam, đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cấp giấy chứng nhận bào chữa cho ông Đinh La Thăng. Báo này nói ngay khi ông Đinh La Thăng bị khởi tố và bắt tạm giam vào ngày 8 tháng 12, gia đình ông Đinh La Thăng đã có giấy mời ông Hoài làm luật sư bào chữa cho ông Thăng. Báo riêng trích lời luật sư Hoài nói, cơ quan điều tra đã tạo điều kiện để tôi có được giấy chứng nhận sớm. Vào ngày 13 tháng 12, tôi có buổi làm việc với cơ quan điều tra để thực hiện các thủ tục giấy chứng nhận bào chữa, thì ngay chiều ngày 14 tháng 12, tôi đã nhận được giấy tờ. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đinh La Thăng, nguyên chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, còn gọi là PVN, để điều tra về hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Truyền thông trong nước nói Bộ Công an đang tập trung lực lượng điều tra mở rộng vụ án và thu hồi tài sản để sớm kết luận điều tra, truy tố và xét xử theo đúng quy định của pháp luật. Báo Tuổi Trẻ nói ngoài luật sư Hoài, còn một luật sư khác thuộc đoàn luật sư thành phố Hà Nội được gia đình ông Đinh La Thăng mời bào chữa, nhưng đến nay chỉ mới có ông Hoài được cấp giấy chứng nhận bào chữa. Ông Hoài, thành viên của đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh, từng tham gia bào chữa các vụ án tham nhũng trước đây, như bào chữa cho ông Phạm Công Danh, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng Xây dựng trong vụ án thất thoát 9.000 tỷ đồng và bào chữa cho ông Võ Mạnh Cường trong vụ án buôn lậu xảy ra tại công ty cổ phần VN Pharma. Khác với các vụ án về xâm phạm an ninh quốc gia, theo luật định, chính quyền không cho luật sư tham gia bào chữa, gặp thân chủ hay tiếp cận hồ sơ vụ án trong giai đoạn điều tra và bản án không được công bố, trong khi các vụ án tham nhũng như trường hợp ông Đinh La Thăng lại được tạo điều kiện dễ dàng hơn. Về việc luật sư không được tiếp cận với bị can, bị cáo trong giai đoạn điều tra đối với vụ án an ninh quốc gia, luật sư Đặng Trọng Dũng ở thành phố Hồ Chí Minh cho VOA biết trong một cuộc phỏng vấn trước đây như sau.
Vì cái vấn đề mà an ninh quốc gia để mà không cho luật sư chúng tôi tham gia vào cái giai đoạn điều tra là một cái điều bất hợp lý. Tôi nghĩ rằng là Bộ Công an xem xét về cái quy định này là cũng là một cái điều hết sức là cần thiết. Là người thành nghề về bảo vệ một số công dân về cái vấn đề an ninh quốc gia ở cái điều 88 nay và điều 258 á. Thành ra tôi hy vọng rằng là trong cái thời gian ngắn sắp tới đây, Bộ Công an và Nhà nước Việt Nam nói chung sẽ căn cứ vào cái nhu cầu của kiến nghị của các luật sư, sẽ nghiên cứu và tạo điều kiện cho các luật sư chúng tôi bảo vệ cho khách hàng một cách tốt hơn.
Sáu công nhân Việt Nam chết trong một vụ cháy lớn bùng phát rạng sáng ngày 14 tháng 12 tại một nhà máy sản xuất phim năng lượng mặt trời ở quận Bluzhou, thành phố Đào Viên, Đài Loan. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng chiều tối ngày 14 tháng 12 đã loan tin về vụ cháy ở nhà máy tại Đài Loan khiến một số lao động người Việt thương vong. Theo thông tin từ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, bà Hằng cho biết đám cháy xảy ra vào rạng sáng ngày 14 tháng 12 tại khu vực nhà ở dành cho người lao động và nhà kho của nhà máy sản xuất tấm cách nhiệt xa hơi ở thành phố Đào Viên, Đài Loan. Báo Taiwan News cho biết ngọn lửa bùng phát vào lúc 2 giờ sáng tại cầu thang của khu nhà ở công nhân thuộc công ty Sican, nơi 12 công nhân Việt Nam sinh sống. Cho đến 6 giờ sáng, ngọn lửa mới được dập tắt và 5 công nhân đã được cứu sống, trong đó có một người nhảy từ tầng 2 của khu nhà công nhân để thoát thân. 6 người khác tử vong vì mắc kẹt trong đám cháy kéo dài khoảng 4 tiếng đồng hồ. Trang Focus Taiwan cho biết lực lượng cứu hỏa đã tìm thấy 6 thi thể tại hiện trường vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày. Một quan chức của Sở Phòng cháy chữa cháy thành phố Đào Viên, Lai Chi Chung cho biết các nạn nhân không thể thoát khỏi đám cháy kịp thời do ngọn lửa bùng phát gần cầu thang, chặn lối thoát hiểm của họ. Theo báo Taiwan News, trong số 5 người bị thương có 2 người đàn ông, một người họ Chu 30 tuổi và một người khác họ Nguyễn 26 tuổi. Hai ông đã được chuyển tới bệnh viện Changgen. Báo Đài Loan nói các công tố viên sẽ làm việc với các nhân viên điều tra để nhận dạng các thi thể nạn nhân. Trả lời báo Trinh VN vào chiều ngày 14 tháng 12, ông Trần Duy Hải, chủ nhiệm Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, cho biết khu nhà nơi xảy ra hỏa hoạn là nơi ở của 13 công nhân người Việt. Khi vụ cháy xảy ra, hai người không có mặt tại đây. Theo thông tin từ Hội Trái tim Yêu thương Việt Nam trên Facebook, trong 6 nạn nhân người Việt có 2 công nhân quê ở Hà Tĩnh, những người còn lại quê ở Hải Dương, Quảng Bình, Bắc Giang và Phú Thọ. Tất cả 6 nạn nhân tuổi từ 20 đến 31 đã được đưa đi giám định ADN để nhận dạng.
BOT cai lệ là một trong những từ khóa mà người Việt Nam tìm kiếm nhiều nhất trong năm qua trên Google. Một vụ việc kéo dài nhiều tháng qua khi các tài xế lái xe phản đối việc thu phí giao thông tại trạm BOT theo phương thức xây dựng hoạt động chuyển giao ở Cai Lậy ở Tiền Giang được người dùng mạng Việt Nam tìm kiếm nhiều nhất trong phần tin trong nước, theo sau là bão số 10 và điểm chuẩn đại học 2017. Vụ tài xế lái xe trả tiền lẻ để qua trạm thu phí mà họ cho là trái luật được coi là một hành động phản kháng mạnh mẽ bất thường của người dân đối với chính quyền. Vụ việc này gây nhiều chú ý vì theo các nhà quan sát, hành động phản kháng của các tài xế nhằm chống bất công và áp bức cho thấy đặc thù của phong trào đấu tranh dân chủ nhân quyền ở Việt Nam từ giữa thập kỷ trước. Hành động phản kháng này đã buộc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ra lệnh tạm dừng hoạt động thu phí tại BOT Cai Lậy trong một tháng để chờ hướng giải quyết. Sau đó đã có những vụ phản kháng tương tự xảy ra ở các trạm BOT khác trên cả nước. Trong khi đó, từ khóa được người Việt Nam tìm kiếm nhiều nhất trong phần nhân vật trên Google, công cụ tìm kiếm phổ biến nhất thế giới, là Trần Đại Quang. Trong năm qua, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã thu hút sự chú ý của công chúng sau khi ông biến mất trên chính trường Việt Nam trong hơn một tháng. Nhiều đồn đoán đã được đưa ra về sự vắng mặt bất thường của một trong tứ trụ lãnh đạo Việt Nam, khơi ra những nghi vấn về tin đồn nói rằng ông Quang bị bệnh và phải sang Nhật chữa trị. trong khi bảng xếp hạng từ khóa tìm kiếm trên toàn cầu có 15 hạng mục phiên bản dành cho Google Việt Nam, được lược giản còn có 9. Đứng đầu trong mục tìm kiếm nổi bật là từ khóa cách đăng nhập Facebook. Facebook là mạng xã hội được sử dụng nhiều nhất ở Việt Nam với hơn 33 triệu người dùng. Trong danh mục tin quốc tế xuất hiện hai từ khóa liên quan đến cơn sốt tiền ảo ở vị trí thứ hai sau tin SEA Games. Các từ khóa về cơn bão Irma càn quét qua Mỹ và vùng biển Caribe cũng như iPhone 8 và iPhone 10 được tìm kiếm nhiều nhất trên Google thế giới lại không xuất hiện trên danh mục tìm kiếm hàng đầu của Việt Nam.
Một phần tư trong số các CEO và thành viên ban giám đốc ở Việt Nam là phụ nữ. Bloomberg dẫn một báo cáo gần đây của tập đoàn tư vấn Boston, viết tắt là BCG, cho biết hôm 14 tháng 12. Với con số này, Việt Nam có tỷ lệ nữ tướng vượt xa Malaysia 14%, Singapore 10% và Indonesia 6%. Phụ nữ ở Việt Nam lãnh đạo hoặc sở hữu nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như các doanh nghiệp lớn, tạo ra một hình mẫu về vai trò tích cực, rõ ràng và đa dạng cho phụ nữ. Ông Jan Gundy của công ty tuyển dụng Adecco Group AG có trụ sở ở Thụy Sĩ, một nhà cung cấp lao động tạm thời lớn nhất thế giới, nói với Bloomberg. Vẫn theo phúc trình của BCG, khảo sát trên 2.000 nhân viên, thì so với Singapore và Malaysia, Việt Nam có nhiều phụ nữ mong muốn được cất nhắc hơn. Malaysia là nước có tỷ lệ nữ giới cao nhất, có ý định giữ nguyên vai trò hiện tại của họ. Phúc trình này cho rằng những điều cản trở sự đa dạng về giới tính tại các công ty Á Châu, kể cả quan niệm sai lầm rằng thúc đẩy vai trò của phụ nữ đi đôi với một cái giá phải trả cho sự công bằng và tăng trưởng cũng như đà phát triển của công ty là những ưu tiên cấp bách hơn. Bloomberg trích dẫn một cuộc khảo sát của Deloitte trên 50 công ty Việt Nam hồi tháng 6 năm nay cho biết 17,6% thành viên hội đồng quản trị là phụ nữ. Con số này gấp đôi tỷ lệ chung của châu Á là 7,8%, gồm một số quốc gia phát triển như Đài Loan, Nhật Bản và Hàn Quốc bị xếp hạng thấp nhất trong khu vực. Trong báo cáo này, phụ nữ chiếm 13,7% và 10,7 thành viên hội đồng quản trị tại Malaysia và Singapore. Theo ông Grundy, tại châu Á, các nước đang phát triển lại vượt trội so với các nước phát triển về vai trò đại diện của phụ nữ trong các hội đồng quản trị. Ông Grundy cho rằng tiến bộ của Việt Nam một phần là do các biện pháp của chính phủ và các doanh nghiệp trong việc duy trì và phát triển tài năng của nữ giới. Tuy nhiên, ông Grundy cũng lưu ý rằng Đông Nam Á vẫn lạc hậu so với châu Âu và Bắc Mỹ. Và trên toàn cầu, chúng ta vẫn có một số cách để đạt được sự đa dạng về giới tính tối đa. Điều đó có nghĩa là cần phải có sự nỗ lực của tất cả các bên liên quan trong khu vực.
Huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam được xem là vùng rốn lũ của Quảng Nam và của miền Trung. Bởi đây là vùng đất tuy ở trên núi, nhưng lại nằm sát sông và lòng sông hẹp khiến cho mỗi lần các đập thủy điện thượng nguồn xả nước thì cả một vùng đất núi bị ngập sâu. Giáo sứ Phú Hương thuộc xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Đây cũng là giáo sứ có nhiều giáo dân sống trong vùng lũ Đại Lộc. Mùa Giáng sinh về ngay sau hai trận lũ kinh hoàng, bùn non còn vương vãi khắp nơi, cái lạnh và nỗi buồn ngày lũ vẫn còn lẩn khuất đâu đó. Ông Võ Đô, ban mục vụ giáo sứ Phú Hương Đại Lộc, chia sẻ với VOA.
Thì chính là cộng đoàn của các giáo xứ các nơi người ta đến trợ giúp. Tất nhiên tức là khi lục và khi chúng ta thì tất cả mọi vấn đề thì khó khăn là có khó khăn nhất thời, nhưng mà mọi người cũng cố gắng vượt qua chứ còn về nhà nước thì người ta chỉ giúp với những gia đình đó thôi chứ còn riêng giáo xứ thì không biết vấn đề đó.
Bà Bùi Thị Lan Hương, giáo dân Phú Hương, chia sẻ với VOA.
Cái này gọi là không phải là lục, gọi là lũ. Không biết là lũ, không có ở bố hay. Từ công chính quyền thôn cho tới quyền xã cho tới quyền hay tới cái âm mô mà bên thủy điện không có ở bố cho dân biết hay. Nó dâng lên tự lấy mà lo, tự đem mà xử lý. Và tự lấy mà dọn lụt, dọn lũ. Cái này gọi không phải là lục mà gọi là lũ. Còn cô nói với con, cái chỗ thấp nhất là hơi mấy. Còn giờ đầu là thiệt hệ khoảng mỗi mô. Có hoa màu á, thiệt hệ là không mua nhiều, nhưng mà có cái là súc vật. Thì anh có bố đâu đây, dân biết để mà dọn. Cái dân súc vật rồi chết cũng nhiều. Gà, vịt, heo, trâu cũng nhiều, chết cũng nhiều. Rất là nhiều. Đó.
Chuẩn bị sân khấu bằng những thanh gỗ còn dựng được sau lũ, bằng những tấm bạc che mưa che nắng, bằng công sức của các giáo dân, mọi người góp một tay để đón Giáng sinh trong khuôn viên nhà thờ. Ngoài kia, cuộc sống cũng bắt đầu tỉnh thức sau một mùa mưa lũ và rét lạnh. Những người phụ nữ đi phơi bánh tráng, những người đàn ông đi chở cát về đắp lại khoảng sân bị lũ cuốn. Dường như bóng ma mùa lũ vẫn còn vắt vẹo trên các ngọn cây, những móng nhà trống hoác. Nhưng con người phải sống, phải đứng dậy và đi tới. Ông Nguyễn Hồng, ban mục vụ giáo xứ Phú Hương, chia sẻ với VOA.
Một cái trận lụt thì tất nhiên là cái điều kiện cái đời sống đây thì nó cũng có những khó khăn nhất định. Vì ở đây là vùng lũ mà, nha, vùng lũ. Nhưng mà nói thế bây giờ trên cái tinh thần kia đối thì bạch chỗ khó khăn bao nhiêu nữa. Người ta vẫn cố gắng đến sinh hoạt, thực hiện tính lễ, lo lắng cho nhà thờ.
Ông Võ Đô, ban mục vụ giáo xứ Phú Hương, Đại Lộc, chia sẻ với VOA.
Vùng quê thì lúc nào cũng khó khăn hơn thành phố. Nhưng mà rồi tức là các em thì đi học thì trường thì cũng không gần lắm mà cũng không xa lắm. Nhưng mà bây giờ các em đi học là trên tinh thần trách nhiệm, tức là tìm chữ biết, tìm chữ cái chữ cho mình học. Thì tất cả một em thì ngày Chủ nhật thì sinh hoạt tại cộng đoàn giáo xứ.
Vấn đề trẻ em vùng lũ đến trường khó khăn và thiếu thốn vẫn là câu chuyện muôn thuở tại Việt Nam. Mùa Giáng sinh về, các linh mục tìm cách vận động, kêu gọi các giáo dân khá giả cùng chia sẻ, đóng góp tài chính để mua quà cho trẻ em vùng lũ. Bà Bùi Thị Lan Hương, giáo dân Phú Hương, chia sẻ với VOA.
Noel là cho là ông phát quà cho những kẻ trao độ và ngồi độ. Trao độ cũng có mà ngồi độ cũng có. Là xong cái lễ lồng lễ. Cô biết không? Là cho ông tách để riêng một thời gian, để cái riêng cái thời gian rồi. Là cho ông cho là nhận quà, bánh kẹo rồi xong với lại những cái món quà.
Sau một mùa mưa lũ, khó có thể nói rằng đời sống người dân miền Trung vốn chịu nhiều thiệt thòi về thời tiết, khí hậu lại có thể dễ dàng gượng dậy một cách mạnh mẽ, không u buồn hay trắc ẩn. Chính những bàn tay biết chia sẻ, những ánh mắt biết cảm thông và những tấm lòng lân mận với đồng loại, với cộng đoàn và cộng đồng của các linh mục và các giáo dân đã giúp cho mùa Giáng sinh nơi vùng quê nghèo này thêm ấm áp, lung linh và màu nhiệm.
Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Indonesia vừa trục xuất 4 người xin tị nạn Việt Nam vào ngày 13 tháng 12, bất chấp phản kháng của một nhóm nhân quyền cho rằng những người này đang phải đối mặt với nguy cơ bị bức hại tại quê nhà. Phát ngôn viên của cơ quan nhập cư thuộc Bộ Ngoại giao Indonesia xác nhận với báo Jakarta Globe rằng 4 người Việt Nam xin tị nạn đã bị trục xuất vào chiều ngày 13 tháng 12. Chính phủ Indonesia đã sắp xếp và chi trả tất cả các chi phí đưa họ về Việt Nam. Trước đó một ngày, trong thư ngỏ gửi Tổng thống Indonesia Joko Widodo, mạng lưới quyền người tị nạn châu Á-Thái Bình Dương gọi tắt là APRRN yêu cầu Tổng thống Indonesia bảo vệ những người xin tị nạn và chặn các cơ quan di trú trục xuất họ về Việt Nam. Điều phối viên chương trình APRRN Evan Jones trích dẫn báo cáo năm 2017 của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói tình trạng bức hại các nhà hoạt động chính trị ở Việt Nam đang có chiều hướng gia tăng, nhưng ông không giải thích với Jakarta Globe về lý do vì sao những người Việt bị trục xuất trên lại xin tị nạn ở Indonesia. Theo lời phát ngôn viên Agung, một đơn vị tuần duyên Indonesia đã cứu được chiếc tàu chở 40 người đàn ông và phụ nữ nước ngoài trong vùng biển ngoài khơi Nusa Tenggara hồi cuối tháng 10. Những người trên thuyền nói họ đang trên đường đến Úc. Cảnh sát Indonesia đã giao các thành viên trên tàu cho cơ quan nhập cư. Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc đã giúp cho 36 người trên tàu trở về nhà bằng tiền của họ. Phát ngôn viên Agung nói, chúng tôi quyết định trục xuất 4 người này vì dựa trên cuộc điều tra của chúng tôi, họ là những người nhập cư bất hợp pháp chứ không phải là những người xin tị nạn thực sự. Indonesia chưa ký kết công ước năm 1951 của Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn liên quan đến tình trạng của người tị nạn.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Ngày 14 tháng 12, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nói việc hai nhà báo của Reuters bị bắt giữ tại Myanmar là dấu hiệu cho thấy tự do báo chí ở nước này đang bị siết lại. Ông Guterres bày tỏ quan ngại về những hành động vi phạm nhân quyền tại bang Rakhine. Ông nói các nhà báo của Reuters đã bị bắt có thể vì họ tường thuật về những gì đã chứng kiến liên quan tới một thảm kịch nhân đạo quy mô lớn. Hai nhà báo Wallon và Korsoyo bị bắt hôm 12 tháng 12 tại thành phố Yangon. Hai ông bị buộc tội vi phạm luật về bí mật quốc gia. Hai nhà báo bị cáo buộc là lập kế hoạch để gửi các tài liệu an ninh quan trọng về các lực lượng an ninh tại bang Rakhine cho các cơ quan nước ngoài, theo Hội đồng Báo chí Myanmar, một cơ quan của chính phủ. Bà Ma Panye, vợ của nhà báo Wallon, nói với đài VOA rằng gia đình bà không nhận được bất cứ thông tin nào về tình trạng của chồng bà. Giám đốc điều hành của Ủy ban Bảo vệ các nhà báo CPJ có tên Joe Simon nói với VOA rằng tổ chức của ông kêu gọi các nhà chức trách phóng thích các nhà báo ngay lập tức và vô điều kiện. Ông nói thêm rằng vụ bắt giữ xảy ra giữa lúc cuộc đàn áp trên diện rộng đang tác động nghiêm trọng đến khả năng hoạt động của các nhà báo để tường thuật một câu chuyện có tầm quan trọng toàn cầu. Khu vực phía bắc bang Rakhine là trọng tâm của một chiến dịch quân sự của chính quyền Myanmar đã đẩy hơn 625.000 người Hồi giáo Rohingya phải chạy sang Bangladesh lánh nạn. Chiến dịch này đã được phát động hồi tháng 8 như một phản ứng sau các cuộc tấn công vào các đồn cảnh sát. Liên Hợp Quốc tố cáo chiến dịch này là một chiến dịch thanh tẩy sắc tộc. Chính quyền bán quân sự Myanmar đã cấm hầu hết các nhà báo và các nhà quan sát quốc tế tự do du hành tới khu vực này.
Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới MSF hôm 14 tháng 12 cho biết có ít nhất 6.700 người Hồi giáo Rohingya đã bị giết trong tháng đầu tiên quân đội Myanmar thực hiện cuộc đàn áp tàn bạo đối với phiến quân người Rohingya. Tổ chức Nhân đạo Thế giới có trụ sở tại thành phố Geneva đưa ra con số ước tính trên sau khi tiến hành một cuộc khảo sát nhiều trại tị nạn người Rohingya ở Bangladesh. Theo MSF, trong số những người bị giết, ước tính có ít nhất 730 trẻ em dưới 5 tuổi. Quân đội Myanmar bị cáo buộc đã tiến hành một chiến dịch tàn phá dữ dội trên các làng Rohingya ở phía tây bắc bang Rakhine vào tháng 8, nhằm đáp trả các cuộc tấn công vào đồn cảnh sát. Chiến dịch đã dẫn tới một cuộc di cư ồ ạt của 600.000 người Rohingya sang nước láng giềng Bangladesh, nơi đã cho các nhóm nhân quyền biết về hành động tàn ác nghiêm trọng của các lực lượng an ninh chính phủ, bao gồm bắn giết người vô tội vạ, hãm hiếp, đốt nhà và toàn bộ các ngôi làng. Giám đốc y tế Sydney Wong của MSF nói kết quả khảo sát gây sửng sốt cả về số lượng người cho biết về thành viên trong gia đình đã bị chết vì bạo lực và cả về cách thức khủng khiếp mà họ miêu tả về cách bị giết hoặc bị trọng thương như thế nào. Liên Hiệp Quốc miêu tả hoạt động của các lực lượng Myanmar là thanh lọc sắc tộc. Các giới chức Myanmar nói chỉ có 400 người thiệt mạng trong những tháng đầu của cuộc đàn áp, phần lớn là thành phần khủng bố. Người sắc tộc Rohingya bị từ chối quyền công dân và các quyền khác tại Myanmar, đất nước với đa số dân theo Phật giáo. Myanmar xem người Rohingya là người nhập cư từ Bangladesh, bất chấp thực tế có nhiều gia đình đã sống ở Myanmar nhiều thế hệ.
Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý khán giả theo dõi tiết mục Hỏi đáp du học với giáo sư Sạc Lịch Cường Nguyễn.
Trâm My thân chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình trực tiếp Du học Hoa Kỳ mỗi buổi tối thứ hai với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn. Chương trình nhằm mang đến những thông tin về du học và giải đáp tất cả những thắc mắc về giáo dục Hoa Kỳ. Xin chào giáo sư Cường Nguyễn ạ.
Chào cô.
Dạ vâng, quý vị và các bạn theo dõi chương trình thì đã biết là trong suốt thời gian qua chúng tôi lần lượt giới thiệu rất là nhiều ngành học ở Mỹ. Để quý vị và các bạn có quan tâm đó thì có thể hỏi trực tiếp và được giải đáp trực tiếp. Chương trình ngày hôm nay với chủ đề Đi Mỹ học nhạc. Dạ, thì đó là một cái ngành rất là lạ. Dạ, tại vì hồi nào giờ người ta nói là đi học chữ này kia nhiều hơn là đi học nhạc. Thì thưa giáo sư, cái vấn đề mà đi học nhạc ở đây đó, cái bằng cấp như thế nào, họ đào tạo các bậc học như thế nào thưa giáo sư?
Vâng, thì trước tiên thì tôi cũng coi sơ qua những chương trình âm nhạc của nước Mỹ. Thì tôi thấy rằng là ở Việt Nam nghĩ rằng là nếu đi qua bên Mỹ để du học âm nhạc thì chị nghĩ rằng là chị học những nhạc cụ hay là học những cái cách sáng tác hay là để mà làm trong những cái ban nhạc. Nhưng mà cái về ngành âm nhạc của ở nước Mỹ nó rất là phong phú hơn. Ngoài những cái nhạc cụ và ngoài những cái vấn đề mà để mà huấn luyện các sinh viên để sau này để trở thành những cái tài tử và những nhạc sĩ.
Vâng.
Ngoài ra có những chương trình khác là giống như chương trình về sư phạm, chương trình huấn luyện có gọi là musical education.
Yeah.
Thì tôi cũng coi rất là nhiều về chương trình này, nhưng mà mỗi trường thì nó khác. Nhiều trường thì nó có phối hợp tất cả những cái ngành khác và ngành âm nhạc.
Yeah.
Thì bởi thế, như vậy thì tôi mới nghĩ rằng là thôi bây giờ, tại vì tôi ở Đại học Công giáo, tôi lấy cái Đại học Công giáo, cái trường về âm nhạc là một cái thí dụ điển hình.
Yeah. Thì trước khi giáo sư bắt đầu, Trà My xin nhắc lời giáo sư một chút xíu thôi. Thì hiện bây giờ có rất là nhiều những cái bình luận cho biết là âm thanh nghe không rõ, tiếng nhỏ hoặc là bị rè. Bây giờ trong lúc chờ đợi đó thì bên kỹ thuật đang cố gắng chỉnh sửa lại âm thanh cho quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn tiếp tục để bình luận nha. Nghe được không được như thế nào vui lòng cho chúng tôi biết để chúng tôi điều chỉnh kịp thời. Hiện bây giờ chúng tôi đang khắc phục. Mong quý vị và các bạn thông cảm. Chương trình học nhạc các giáo sư vừa mới nói là có rất là nhiều trường ở Mỹ đào tạo. Nhưng mà một cách sơ quát, cái là bao quát nhất, thì mình thấy là nó đào tạo từng những cái cấp bậc như thế nào ạ? Đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, chuyên sâu như thế nào? Thì giáo sư giới thiệu những cái cấp bậc trước.
Vâng, thì trước tiên thì các bạn biết là bất cứ trường đại học lớn nào ở nước Mỹ cũng có một cái trường hay là một cái chương trình huấn luyện về âm nhạc.
Vâng.
Thì những cái trường về âm nhạc thì họ cũng có những chương trình huấn luyện cho bằng cử nhân là bachelor degree 4 năm.
Vâng.
Và bằng thạc sĩ có nghĩa là 2 năm, hay 1 tới đến 2 năm. Và sau đó, nếu các bạn muốn đi sâu vào cái ngành âm nhạc, thì các bạn có thể lấy được cái bằng tiến sĩ về âm nhạc.
Mấy năm ạ?
Tùy theo, thì thường thường chương trình tiến sĩ sau chương trình thạc sĩ thì từ 3 năm cho đến có thể 4, 5 năm. Tùy theo là, tại vì cái vấn đề thời gian là tùy theo khi mình làm cái luận án nó xong. Nhiều sinh viên họ làm rất là mau, có nghĩa là 1 năm thì xong. Hay có nhiều người có 4, 5 năm cũng chưa xong.
Thì
cái này không nói được.
Tức là tiến sĩ âm nhạc trung bình là từ 3 tới 5 năm.
3 đến 5
cao
năm.
Cao nhất là 5 năm.
Vâng.
Với những cái bậc học như vậy đó, thưa giáo sư, tức là mình nói âm nhạc một cách rất là chung chung. Và trong âm nhạc họ đào tạo ra ca sĩ, ra người sáng tác, ra người...
Rất là nhiều.
Giáo sư có thể hướng dẫn là chi tiết một số những cái môn học, những cái ngành học mà ra làm những cái công việc như thế nào?
Thì như tôi vừa nói, khi bắt đầu chương trình, thì khi mà tôi điều nghiên tất cả những chương trình âm nhạc của tất cả các đại học trên nước Mỹ, thì mỗi trường đại học nó khác nhau. Thì muốn các bạn hiểu rõ hơn thì tôi lấy một thí dụ điển hình là trường Đại học Công giáo. Có một trường Benjamin Thiron School of Music rất là nổi tiếng ở thành phố Hòa Tĩnh Đốn này. Thì chương trình này họ có những nó chia ra thành nhiều cái division, nhiều cái thành phần. Thì cái thành phần thứ nhất đó, phần môn môn nhỏ. Thì cái phần đầu tiên là instrument, musical instrument, có nghĩa là nhạc cụ. Cái phần thứ nhì là huấn luyện các sinh viên để làm việc trong musical theater, có nghĩa rằng là nhà hát về nhạc đó.
Có thể là làm những
nhạc
cái
kịch, nhạc kịch. Cái thứ ba là musicology, thì nó đặt ra là về cái khoa học hay là về cái vấn đề âm nhạc, thì nó cũng rất là tổng quát. Cái thứ tư là dạy về đàn dương cầm, piano. Cái thứ năm là về vấn đề giảng huấn sư phạm về âm nhạc, nó gọi là musical education. Thì các bạn muốn trở thành giáo viên hay là giáo sư để đi dạy nhạc thì cái đó nó cũng có. Cái thứ tại vì cái Đại học Công giáo nó có một cái chương trình rất là đặc biệt, nó gọi là Sacred Music, có nghĩa là âm nhạc thiên liêng. Thì cái đó là rất là đặc biệt. Và ngày thứ bảy là về cái vấn đề theory và composition, có nghĩa rằng là về lý thuyết và vấn đề sáng tác nhạc như thế nào. Và cái cuối cùng là về voice, có nghĩa là huấn luyện về
thanh nhạc.
Về thanh nhạc.
Tức là ra là làm ca sĩ.
Hay là trong opera hay là trong những cái chương trình mà rất là nổi tiếng.
Đi theo nhà hát, nhạc kịch, opera hay là những cái lại ca sĩ theo nghề.
Đó là tổng quát là những chương trình một cái đại học giống như đại học ở Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Các bạn đi vào những trường đại học khác, các bạn sẽ thấy có nhiều cái những ngành khác hay là không có những cái ngành như vậy. Nhưng mà tổng quát là để giải tỏa cái vấn đề mà hiểu lầm về vấn đề đi học âm nhạc ở Hoa Kỳ, thì ngoài ra học những cái về nhạc cụ, về vấn đề mà để mà đi ra perform hay là để mà làm trong những cái ban nhạc, thì ở đây nó có chú trọng về vấn đề lý thuyết và giống như huấn luyện cho mình để trở thành một người gần như là một người thầy giáo để dạy về nhạc trong những cái trường high school chẳng hạn.
Dạ. Yeah. Thế còn thí dụ như là cái vị trí mà mình muốn hướng tới làm một cái người bầu show ca nhạc vân vân thì cũng có cái
cũng
chương trình
có là nó nhạc. Có chương trình về conductor, cái yeah. đó là conductor là về điều khiển vấn đề nhạc.
Dạ. Yeah.
Còn vấn đề business thì không có, nếu có là về về những như là lo
manager.
Về mà em là không có là để phải qua trường gọi là management hay business.
Dạ. Yeah.
Thì cái này là nó chỉ chú trọng về âm nhạc mà thôi.
Dạ. Yeah. Vâng. Trong những cái phân khoa rất là nhỏ mà giáo sư vừa nói đó là mỗi một phân khoa cũng có những cái bậc đào tạo như mình nói là
vâng.
cơ bản là đại học, thạc sĩ và tiến sĩ. Dạ.
Vâng.
Yeah. Thì 4 năm đại học, 2 năm thạc sĩ và tới 4 năm tiến sĩ cho tất cả những cái phân khoa đó.
Vâng, đúng rồi.
Dạ vâng. Vâng. Bây giờ một người ở Việt Nam muốn đi vào một đại học về âm nhạc ở Mỹ thì cần phải qua những điều kiện như thế nào? Mình biết là thí dụ như đi học chữ thì rất là dễ, là những cái bằng cấp
vâng,
khoa
vâng,
bản
vâng.
về chữ nghĩa.
Vâng.
Thế còn về âm nhạc thì như thế nào thưa giáo sư?
Thì trước khi mình đi vào chi tiết của chương trình du học âm nhạc ở Hoa Kỳ
dạ.
thì tôi cũng nói cho các bạn biết rằng cái điều hay về vấn đề huấn luyện hay về những chương trình cử nhân thạc sĩ và tiến sĩ ở Mỹ bất cứ ngành nào cũng giống nhau hết.
Yeah.
Có nghĩa là khi các bạn học cử nhân thì tối thiểu là 4 năm, thường thường là 4 năm mà thôi.
Yeah.
Và nếu muốn lên học là thêm 1-2 năm nữa cho thạc sĩ và sau đó 3-4 năm nữa cho tiến sĩ. Thì chương trình huấn luyện cho bằng cử nhân thì bất cứ các đại học nào trên nước Mỹ cũng giống nhau hết. Nó có 2 năm đầu là giống nhau hết,
coi
như là đại cương học vâng. tất cả, nó gọi là liberal study, những cái general education, những cái tổng quát
yeah.
là những đại học đây họ nghĩ rằng là bất cứ cái ngành nào các bạn ra trong cái ngành cử nhân thì phải có những cái căn bản về giáo dục,
vâng.
có nghĩa là bất cứ ngành nào các bạn cũng học 2 năm tổng quát.
Yeah.
Và trong 2 năm tổng quát đó, tí dụ giống như trong ngành âm nhạc thì các bạn chú trọng vào lấy những cái lớp về âm nhạc. Những cái lớp mà các bạn phải lấy là giống như hết, mặc dù engineering về kỹ sư hay là những cái ngành khác, nó giống nhau hết
trong 2 năm
trong 2 năm đầu.
Vâng.
Trong 2 năm sau thì các bạn đi vào những cái chương trình nguyên hành hơn.
Vâng.
Về ngành âm nhạc thì nó rất là quan trọng là vấn đề thực tập.
Yeah.
Thì vấn đề thực tập họ chú trọng rất là nhiều.
Uh-huh.
Trong khi các sinh viên đi học để lấy bằng cử nhân thì họ có những cái cơ hội để làm việc với lại những cái ban nhạc nó gọi là National Symphony Orchestra rồi như vậy đó.
Vâng.
Hay là những chương trình những ban nhạc ở trong
nhạc,
trường
giao hưởng quốc gia.
Thì thường thường là sinh viên về âm nhạc rất là bận rộn nguyên cả tuần.
Yeah.
Khi nào vừa học trong lớp xong về lý thuyết là sau đó phải đi thực tập liền.
Yeah.
Theo tôi biết.
Thực tập là đi vào những cái ban nhạc có uy tín, có tiếng tăm.
Vâng, hay là ở trường trước. Rồi sau khi đến các bạn lên năm thứ 3, năm thứ 4 thì các bạn có thể tham dự vào những cái
ban nhạc
kinh nghiệm. Hay là ở đại học công giáo chúng tôi thì có cái sự liên hệ với cái Kennedy Center.
Yeah. Trung tâm Kennedy.
Performing Art.
Yeah.
Thì thỉnh thoảng sinh viên cũng có cái cơ hội đến đó để mà
biểu diễn
và vâng. trình bày.
Vâng. Thưa giáo sư, nhưng mà cái đầu vào đó, ngay lúc này, thí dụ như là bạn Thiên Bình hỏi ngay, cho biết điều kiện tuyển sinh. Thí dụ một sinh viên ở Việt Nam muốn đi theo học thanh nhạc ở Mỹ.
Vâng.
Dạ, thì cái điều kiện của các bạn đó ở Việt Nam cần phải lấy những cái bằng cấp như thế nào?
Thì cũng như vậy. Đầu tiên là về cái ngành nó không có liên hệ gì đến vấn đề mà visa hay là những điều kiện. Thì các bạn cũng phải thỏa mãn những cái điều kiện giống như là TOEFL.
Phải có điểm TOEFL. Tại vì mặc dù các bạn học âm nhạc nhưng
cũng
mà người ta giảng dạy bằng tiếng Mỹ.
Vâng.
Thành ra các bạn phải có bạn cơ bản
có
tiếng Anh.
Mà khi các bạn xong trường trung học ở Việt Nam thì nhiều đại học bên này họ phải đòi hỏi rằng là các bạn phải có SAT, là cái điểm trung bình.
Vâng.
Tất cả cái gì mình nói trong quá khứ cho tất cả ngành khác đều được áp dụng vào cái chương trình nhạc này.
Vâng, tức là cái điều kiện cơ bản để bước vào Đại học Mỹ là phải có những cái bằng tiêu chuẩn quốc tế,
vâng,
SAT, TOEFL hay
vâng,
là IELTS,
vâng, vâng.
để cho thấy là mình
thì
có...
SAT là tối thiểu các bạn phải có 80 nếu mà lấy trên net và
vâng.
IELTS là 6.5 và ngoài ra những cái lời giới thiệu của các giáo sư hay giáo viên ở trường trung học các bạn học rất là quan trọng.
Vâng.
Thì các bạn lên những cái trường đại học các bạn muốn học thì mình apply online coi như là những ngành khác thôi.
Nhưng mà ở Việt Nam đó thưa giáo sư, người ta có thể hiểu như thế này, nếu như muốn đi học piano thì vào một cái trước khi vào nhạc viện đó thì ít nhất phải có biết piano cơ bản, phải có cái kỹ thuật đó và thi vào nhạc viện, ngoài cái vấn đề là thi các cái môn học.
Không, cái đó là thi... cái sự hiểu lầm, có nghĩa rằng là điều kiện vào những cái chương trình mà chúng tôi nói vừa rồi, chương trình piano, chương trình guitar, hay các bạn có đủ khả năng để vào và họ nghĩ rằng là nếu có thì tốt. Mà không có thì mình học từ ban đầu.
Từ đầu, chứ còn không nhất thiết là không phải cần nhất thiết những cái kỹ năng đó trước khi đăng ký học.
Nếu thường thường là các bạn muốn học piano về dương cầm thì chắc chắn trong cái thời ấu thơ thì đã đi học rồi. Đó. Nếu không thì làm sao mà muốn đi học piano? Cái đấy chuyện dĩ nhiên mà thôi. Nhưng mà cái điều kiện mà nếu mà mình vào học chương trình về dương cầm mà từ trước giờ mình chưa bao giờ đánh dương cầm hết thì không phải rằng là mình không phải vào được. Vào thì bắt đầu từ ban đầu thôi.
Họ vẫn đào tạo từ cơ bản ban đầu.
Vâng,
thưa giáo sư, nhưng mà ít nhất là thí dụ như là có những cái kỹ năng đó trước rồi thì vẫn tốt hơn.
Vâng,
nhưng mà một trường đại học muốn nhận những sinh viên từ nước ngoài vào học những cái khoa đó, họ có test, họ có kêu là trắc nghiệm coi cái kỹ năng của người này người kia tới
không
đâu.
Không cần, tôi nghĩ rằng là cái đó là nhiều cái tài năng mà được khám phá sau khi được nhận vào là rất là nhiều. Bởi thế nếu mà chưa chứng minh được là mình là một người đánh dương cầm giỏi mà cái đó mà là không có đủ điều kiện đi vào một trường đại học là rất là bất công. Bởi thế họ cho tất cả mọi người đều bằng nhau hết. Thì có cái đó thì có người ta có thể chú trọng hơn, có thể là mình có được những may mắn về học bổng. Ví dụ nhiều người họ muốn đi vào những chương trình mà học piano thì nếu mà khi mình nạp đơn để mà xin cái những học bổng đó mà mình có nhiều cái thành quả tốt về dương cầm trong quá khứ thì mình có cái vấn đề may mắn hơn.
Dạ vâng. Như vậy thì là các bạn nếu mà quan tâm tới chuyện mà đi học đi Mỹ học âm nhạc, học thanh nhạc, học nhạc cụ vân vân đó thì không nhất thiết là phải có cái cơ bản kỹ năng đó trước khi đăng ký học. Tức là một cái cấp bậc đại học là họ sẽ đào tạo y như
giống nhau. Giống nhau hết.
2 năm đầu, 2 năm sau các bạn mới vào chuyên ngành và bắt đầu học từ đầu những cái kiến thức về âm nhạc.
Vâng.
Nếu nói như vậy cũng có nghĩa rằng là trong 2 năm đầu đó các bạn học bất cứ ngành nào và đổi ý. Được phải không giáo sư? Tại vì 2 năm đầu mới là đại cương thôi.
Đại cương mà thôi.
Dạ, đang đi theo ngành âm nhạc, 2 năm đầu học đại cương xong, chuyển qua học kỹ sư hóa cũng được.
Ở Mỹ là họ nghĩ rằng là trong 2 năm đầu những sinh viên họ còn đang trẻ thì họ có thể đổi từ ngành này qua ngành khác. Bởi thế họ làm giống nhau hết. Cái nhất để cho các sinh viên đổi ngành dễ dàng. Cái thứ nhì là mặc dù học bất cứ ngành nào, nó cũng có những cái căn bản tối thiểu giống nhau hết.
Yeah.
Về vấn đề giáo dục.
Cái kiến thức âm nhạc cơ bản không cần thiết.
Không cần thiết.
Khi bắt đầu vào, xin vào một trường đại học. Cũng không có bài thi để trắc nghiệm cái kiến thức đó. Dạ vâng. Bây giờ xin nói về học phí. Mình thấy là các năm đại học ở các ngành kia thì học phí là 40-50 ngàn một năm. Thế còn riêng cái lĩnh vực âm nhạc thì như thế nào?
Nó cũng không khác nhau gì hết. Giống như ở trường đại học chúng tôi, ở đại học công giáo, thì bất cứ... Và thường thường thì những cái trường mà giống như là trường về âm nhạc hay là trường engineering thì nó có những cái chi phí nó nhiều hơn một chút, nhưng mà không có phải nhiều, khoảng chưa đến $500 một năm. Tại vì họ phải cần cái đó, họ lo về những nhạc cụ hay là về trong cái ngành kỹ sư thì phải lo về vấn đề những cái phòng lab nó bị hư, người ta phải thu chuẩn lại. Nhưng ngoài ra thì học phí ở Hoa Kỳ thì cho chương trình cử nhân thì khoảng 44.000 một năm. Giống như chúng ta đã nói trong
tiền học thôi.
Tiền học thôi. Và khoảng 12.000 một năm nữa, tổng cộng khoảng 60.000 đô la tổng cộng.
Ở cấp đại học.
Mà còn... đó là mình không có nói đến là có học bổng hay không. Thì thường các sinh viên Việt Nam mà qua đây thường thường có học bổng cho đến 50%.
Đó là cấp đại học là khoảng là 45.000.
44.000 một năm cho đến có nhiều đại học nó có thể đắt hơn là đến 50 mấy ngàn một năm. Nhưng mà trung bình là khoảng 45.000 một năm.
Thế còn thạc sĩ và tiến sĩ có cao hơn?
Sau khi đó thì cái chương trình thạc sĩ nó cũng giống như vậy. Nếu ở trong một cái trường đại học đó thì nó không sự khác biệt nhiều về học phí ở giữa chương trình nhạc sĩ và thạc sĩ hay là chương trình cử nhân.
Cử nhân, dạ. Thưa giáo sư, và trong cái ngành học âm nhạc đó thì phải sắm sửa dụng cụ, thí dụ mua đàn, các thứ đó thì cái đó.
Thường thường những cái trường âm nhạc như trường đại học của chúng tôi ở Đại học Công giáo thì họ có những cái dụng cụ đó rồi, sinh viên họ có thể mượn hay là loan. Mà thường thường là nếu các sinh viên họ muốn thì họ mua thêm.
Có thể mượn hoặc thuê mướn từ trường. Mượn mang về nhà thực tập
được,
luôn phải
được,
không ạ?
Mà nếu mà bị hư thì mình phải đền thôi.
Cái đó cũng là rất là tiện lợi phải không ạ? Ngay lúc này thì xin ngưng một chút xíu để mà trả lời câu hỏi của các bạn theo dõi, chỉ sợ các bạn sốt ruột. Đang nói về âm nhạc nhưng mà xin giáo sư tạm ngưng để mà trả lời câu hỏi lúc này ngay. Có chương trình đào tạo báo chí ở Mỹ không?
chương trình báo nó gọi là journalism thì nó thường thường ở trong một cái đại học là gọi là một cái trường trong một cái hệ thống đại học, cái trường đó là School of Art and Science. Thì trong đó là có một cái division hay là một cái department về journalism. Thì có
trường nào cũng có à, giáo sư?
Thường thì những trường lớn thì nó cũng có, ít khi mà nó có một cái trường độc lập riêng là school về journalism. Thường thường là nó nằm ở trong một cái trường khác, trong một cái dạng là
hệ
cái division, hệ
thống
đại học, trong một cái dạng là cái department hay là cái program.
Tùy là các bạn muốn đi học ở cái vùng nào trên nước Mỹ và cái trường nào các bạn thích nữa. Dạ vâng, xin hỏi địa chỉ liên lạc để tìm hiểu về du học. Câu hỏi của Sóc Nhí. Có thể là các bạn liên lạc với lại thầy Cường nha.
Nguyễn@cua.edu.
Dạ, liên lạc qua email với giáo sư ở địa chỉ nguyen.a.cua.edu, viết tắt của education đó các bạn. Dạ, tất cả những câu hỏi thêm thì các bạn cứ việc liên lạc thẳng. Dạ, bây giờ câu hỏi của Bích Ngọc. Em cho em hỏi là các trường đại học Mỹ mong muốn tuyển sinh một sinh viên như thế nào? Có cần phải sinh viên giỏi mới được nhận không?
Đương nhiên là nếu các bạn muốn được những cái học bổng thì thì sinh viên phải giỏi thì mới có. Nhưng ngoài ra thì sinh viên quốc tế giống như là ở Việt Nam thì các bạn cũng là phải đạt qua những cái điều kiện của những trường đại học mà thôi. Không phải là họ nghĩ rằng đến Việt Nam là phải đặc biệt như thế nào. Nhưng mà nói về vấn đề học bổng thì giống như tôi vừa mới nói là nếu mà mình có những cái thành tích tốt ở trong trường đại học hay là trường trung học mình đã qua thì cái cơ hội để được học bổng thì được rất là nhiều hơn.
Nhưng mà họ hiểu một cách nôm na là mình học kém, ở Việt Nam mình học kém thì mình có cơ hội đi du học Mỹ không?
Thì tùy theo trường, có nhiều trường đại học Mỹ họ không cần đòi hỏi những trường đại học lớn khác. Thì nếu mà học kém chẳng hạn, nếu mà câu hỏi là học kém thì các bạn nên qua đây học những trường sư trường nó gọi là community college,
cao đẳng
trước thì cái vấn đề vào nó dễ dàng hơn.
Rồi sau đó mình tích tụ kiến thức, mình trau dồi thêm.
Tất cả các trường cao đẳng ở nước Mỹ có những cái giao kèo với những trường đại học lớn, sau 2 năm ở trường đại học cao đẳng thì các bạn có thể transfer đi vào những cái trường đại học lớn hơn.
Câu hỏi của Hoàng Thiên, chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Đông Phương học ở Mỹ có không thưa giáo sư?
Đông Phương học là sao ạ?
Chắc là những cái ngành nghiên cứu về phương Đông ở châu Á.
Thì cái này rất là thịnh hành ở Mỹ. Các bạn muốn thường ra thì không phải có một cái trường độc lập để về cái ngành này. Thường nó nằm trong một cái School of Art and Science, là một cái trường rất là tổng quát. Thì có những cái department về nó gọi là Asian Study hay là những cái như vậy đó.
Ngành học thì về châu Á.
Về châu Á. Có rất là nhiều cái tất cả về culture, về văn hóa. Những cái vùng giống như là Đông Nam Á của mình, South East Asia hay là những cái đó thì người ta rất là chú trọng về vấn đề.
Câu hỏi tiếp theo, Phong Dương hỏi, học undergraduate có trường nào chỉ yêu cầu IELTS không thôi? Vì cháu thấy nhiều nơi yêu cầu cả GRE, GMAT nữa. Thì không biết có trường nào mà bỏ qua được cho vấn đề GRE, GMAT không mà chỉ cần IELTS không thôi không ạ?
Theo tôi biết thì hiện tại nó rất là thịnh hành là các trường đại học ở bên này họ không có cần SAT, không cần là GRE, không cần GMAT. Họ chỉ cần những cái điểm trung bình thôi. Trong trường trung học mà thôi. Giống như trường đại học công giáo của chúng tôi thì không cần SAT nữa. Và cái điểm trung bình và lời giới thiệu của các giáo viên trong trường quan trọng nhất. Đó, thì trả lời câu hỏi của bạn này thì có rất là nhiều.
Các bạn phải chịu khó tìm hiểu, đi vào website của từng trường để coi là cái trường đó họ yêu cầu như thế nào. Sương My hỏi giáo sư đang chuẩn bị đi phỏng vấn xin visa để mà du học nhưng mà bâng khuâng không biết chọn trường như thế nào. Không biết là có nên xin vào trường gần nhà người thân ở bang khác sau đó chuyển về sau hay là nên nói với cái người phỏng vấn là mình ở nhà người thân của mình hay không hay là...
Cái đó nó không có ảnh hưởng đến vấn đề đi về phỏng vấn trong cho cái visa. Và nếu hiện tại các bạn còn đang chọn trường thì cái đó nó không có đúng, tại vì thường thường khi mà chọn trường xong rồi thì cái trường mà người ta nhận mình, người ta cho một cái I-20 thì cái dùng cái đó thường thường là để apply visa. Thì cô này vừa mới nói xong, cái này nó không
cổ có... Bâng khuâng là không biết là cổ có nên khai thật là có người thân ở Mỹ không và chọn cái trường gần nhà người thân để ở đó không? Hay nên ở xa để mà tránh cái chuyện bị
đáp? Giống như trong quá khứ, qua những cái talk show mà mình nói vừa trong quá khứ, cái vấn đề mà được thành công hay không khi mình đi phỏng vấn cho visa không có liên hệ gì vấn đề có người thân hay không, hay là chuẩn bị để đi qua bên này ở luôn hay không. Cái chuyện chính là các bạn phải nói thật rõ ràng, đừng có giấu trá, tại vì họ biết hết, họ biết nhiều hơn là mình biết mình nữa.
Dạ vâng, cái chuyện mà thành thật đó là thành cái quan trọng nhất quan trọng để lấy được cái visa đi Mỹ. Nếu mà các bạn dối trá thì cái cơ hội rất là mong manh. Chương trình rất bổ ích, cảm ơn câu hỏi, câu lời khen của bạn Trịnh Trang, Hành Lã vân vân. Những câu hỏi kế tiếp. Mình muốn đi du học nhưng có hồ sơ bảo lãnh định cư, hiện tại 21 tuổi rồi. Thì lúc làm hồ sơ và phỏng vấn thì nên khai như thế nào?
Thì
lúc
mình phải nói rõ ràng thì tại vì nếu mà có hồ sơ định cư thì cái chỗ tòa đại sứ họ đã điều tra, họ đã biết cả rồi. Thì mình phải vào, mình phải nói rõ ràng, đừng có dối trá, đừng có nghĩ rằng là mình qua định cư rằng là bây giờ là họ không có cho visa. Thì mình phải đưa cho họ biết rõ ràng cái vấn đề như thế nào. Thì cuối cùng á, thì họ thấy rõ ràng thì họ cho thôi. Không cần phải giấu giếm gì hết. Phải thành thật tối đa.
Câu hỏi kế tiếp của bạn Tuân Trần. Làm ơn giải đáp cho em về chương trình thực tập tại Mỹ, internship.
Đúng rồi, có trong quá khứ mình có một cái một chương trình mà mình chỉ nói về internship thôi. Nhưng mà thấy nói tóm ra thì thường thường các đại học ở Hoa Kỳ họ có những chương trình internship, có nghĩa là chương trình huấn luyện hay là như thế nào
thực tập,
thực tập trong thời gian đi học và trong mùa hè. Thì thường các bạn thường thường là phải qua đây, có những cái chương trình đó, nhiều chỗ là họ bắt buộc phải, nhiều chỗ thì mình tự nguyện đi mà thôi.
Ít nhất là thời gian bao nhiêu lâu?
Thường thường là 1-2 cái mùa hè, hay là trong cái nhiều trường họ làm chương trình học cho đến 5 năm. Có nghĩa là một năm về thực tập trong thời gian đó. Thì cái bằng cử nhân thay vì 4 năm mà thành 5 năm. Nhưng mà cái được lợi đó, trong cái thời gian mình đi làm thực tập đó, thì là mình có lại có lương. Và cái thứ nhì là mình có thể làm mình có thể quen biết những cái những cái hãng lớn ở đây. Rồi khi mình ra là chắc chắn họ cho mình cái công việc làm. Nhưng mà mất 1 năm.
Hoặc là 1 năm OPT là đang làm thực tập internship.
Cái đó là nó khá khẳng hoàn toàn. Cái này là cái chương thực tập để
trong
mà nó
học.
Trong trung lúc học và OPT là sau khi đó.
Lê Anh Dũng cho em hỏi, học kỳ tới giáo sư George có kế hoạch hợp tác thêm với trường nào ở Việt Nam không?
Hiện tại chúng tôi có rất là nhiều nhưng mà chưa biết có bành trướng ra không. Thì có những cái đại học, những đại học Bách Khoa Sài Gòn hay đại học Bách Khoa ở Đà Nẵng, đại học quốc tế thì các bạn qua những chương trình đó. Nhưng mà nếu mà các bạn là hiện tại còn đang ở trong một trường gọi là trung học thì bất cứ các trường nào các bạn cũng thể nạp đơn đi được, không cần phải sự phối hợp giữa hai trường. Chúng tôi vừa mới có một chương trình mới từ đại học chúng tôi về Việt Nam, có nghĩa là bất cứ cái trường nào, trường trung học nào các bạn còn đang học, các bạn có thể apply được. Nhưng mà hiện tại thì có những trường chuyên đó, thì nó chúng tôi có ký những cái giao kèo. Thì kỳ vừa rồi mình có những nhóm cái trường Trần Đại Nghĩa, trường hay là trường Lê Hồng Phong, những cái trường đó thì nó có, nhưng mà nó không ngăn cản các bạn. Nếu các bạn ở những cái trường chúng tôi chưa ký giao kèo, chỉ cho chúng tôi biết là chúng tôi sẽ lấy những cái hồ sơ ra để mà giới thiệu. Ngoài ra những cái trường trung học ở Việt Nam phải được cái công nhận ở bên này. Cái trường chuyên thì nó dễ nhất tại vì nó
đã được
nó
công nhận,
được công nhận rồi.
Bích Ngọc hỏi là xin học bổng đó thì vào đại học ở bên đây rồi năm đầu tiên rồi mới xin học bổng hay là xin từ trước khi qua đây ạ?
Có hai cách. Một đó là thường thường thì tôi đề nghị rằng là phải xin trước. Thì họ quyết định về cái vấn đề học bổng là tùy theo cái điểm trung bình của mình trong cái trường trung học. Thì khi mà đã vào rồi thì xin rất là khó khăn. Thì các bạn muốn cái mức độ về học bổng như thế nào phải giải quyết trước khi vào trường.
Cũng nói về cái học bổng đó thì mình đang nói về chuyên ngành âm nhạc đó giáo sư. Thì đi học bổng, nếu mà đi học về âm nhạc thì có những cái cơ hội học bổng như thế nào?
Thì giống như tất cả trường khác, cái trường một cái trường âm nhạc thì nó trong cái hệ thống một cái đại học lớn mà thôi. Thì những cái học bổng cho những người bắt đầu vào năm đầu là năm freshman đó, thì nó giống nhau hết.
Tôi lên tới bao nhiêu phần trăm ạ?
Tùy theo, có cái nhiều đại học giống như trường đại học chúng tôi có đến có khoảng đến 50 cho đến 60%.
Có thể là bớt phân nửa tiền học.
Hơn phân nửa.
Và trong lúc học đó thì tiếp tục có những cái cơ hội học bổng nữa.
Có những cái fellowship, có những cái chương trình khi mà đã vào trường rồi và mình đã quen biết các giáo sư thì nó họ có những cái chương trình huấn luyện riêng, chương trình nghiên cứu riêng.
Lần trước Trà Minh có dịp nói chuyện với một bạn đang học tiến sĩ, bạn nói là vô trường rồi mới biết được có một cái học bổng từ ông giáo sư ông cho. Mỗi ông giáo sư ông có một cái quỹ. Thì cái cơ hội học bổng nó nhiều lắm. Nói về thực tập trong ngành âm nhạc, các giáo sư thì tổng cộng thời gian thực tập trong 4 năm học cử nhân thì khoảng
thì nào? Theo tôi nói là cái sinh viên học về âm nhạc rất là bận rộn. Có nghĩa là sau cái thời gian học lý thuyết là ban chiều là phải đi thực tập, thì tôi nghĩ rằng là cũng cam một năm. Nhưng mà một năm đó nó lòn vào trong cái 4 năm mình đi học.
Còn rất là nhiều câu hỏi ở đây mà chúng tôi chưa tiện trả lời hết lúc này, thì xin hẹn quý vị và các bạn tối thứ hai tuần tới nhé, 10:30 tới 11 giờ tối giờ Việt Nam. Giáo sư tiến sĩ John Cường Nguyễn sẽ trở lại và sẽ trả lời nốt những câu hỏi lúc này, những cái bạn mà tới sau đó chúng tôi chưa kịp trả lời. Cảm ơn giáo sư rất là nhiều về thời gian dành cho chương trình ngày hôm nay, nói về ngành âm nhạc ở Mỹ. Nếu quý vị và các bạn có thắc mắc thêm về ngành học này, xin tiếp tục gửi email hoặc là gửi lời bình dưới chương trình, chúng tôi sẽ trả lời vào kỳ tới, hoặc là kỳ tới trong lúc theo dõi có thể đặt câu hỏi ngược lại cho chủ đề này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều và mong quý vị và các bạn đón theo dõi chương trình mỗi buổi tối thứ hai. Cảm ơn giáo sư.
Cảm ơn cô và thân chào các bạn. Hy vọng gặp và các bạn lại tuần tới.
Vâng, xin hẹn gặp lại tất cả các bạn.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trên toàn thế giới, kho vũ khí dư thừa và an ninh lỏng lẻo, các loại vũ khí nhỏ, vũ khí nhẹ và đạn dược cùng với mìn bẫy và các loại chất nổ còn lại của chiến tranh gây nguy hiểm nghiêm trọng không những cho dân chúng địa phương, nhưng cũng đối với sự ổn định và thịnh vượng trong vùng. Sự nguy hiểm do mìn bẫy và các vật liệu chưa nổ gây ra có thể kéo dài trong nhiều thập niên, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về chính trị quân sự vụ Tina Kaidanau viết. Trong những khu vực mà các cuộc giao tranh vừa mới chấm dứt, những nỗ lực ổn định và trợ giúp nhân đạo bị cản trở cho đến khi nào những loại chất nổ được tháo gỡ hết. Thường dân gần khu vực mìn bẫy có thể bị thương tật vĩnh viễn hay tử vong do những hoạt động hàng ngày của họ như là lấy nước uống hay đi làm việc hoặc đi học. Đó là lý do tại sao Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tài trợ và quản lý những chương trình tiêu hủy vũ khí cổ điển tại 47 quốc gia trên toàn thế giới. Trong phúc trình an toàn đi trên trái đất, được Văn phòng Tháo gỡ và Tiêu hủy vũ khí thuộc Bộ Ngoại giao công bố vào giữa tháng 12 vừa qua, nhấn mạnh đến cam kết lâu dài của Hoa Kỳ làm cho những cộng đồng sau chiến tranh được an toàn hơn và giúp những cộng đồng này phục hồi và phát triển. Phúc trình cũng đề cập đến nhiều vấn đề các cộng đồng này phải vượt qua. Tại châu Phi, nhiều thập niên xung đột đã để lại những bãi mìn dày đặc với những biên giới hiểm trở và chính phủ yếu kém, đã giúp những tổ chức cực đoan như Boko Haram và Al-Shabaab dễ dàng tự vũ trang bằng các loại vũ khí và chất nổ. Tại Đông Á và Thái Bình Dương, do một loạt các cuộc xung đột vũ trang từ những năm 1940, mìn bẫy và vật liệu chưa nổ vẫn là mối đe dọa thường xuyên. Tương tự như vậy, tại vùng bán đảo Ban Căng và Ukraine, mìn bẫy và những kho vũ khí kém an toàn cũng là những mối quan tâm. Tại Trung Đông và Bắc Phi, các nỗ lực ổn định trong vùng và giải quyết xung đột bị trở ngại vì những vật chưa nổ và vũ khí dư thừa từ nhiều thập niên bất ổn và xung đột. Chuyện như vậy cũng xảy ra tại Afghanistan và một số nước láng giềng Trung Á. Và tại châu Mỹ Latin, việc thiêu hủy các loại vũ khí quy ước quan trọng để chặn đứng những mối đe dọa bạo động trong vùng và buôn lậu vũ khí đi song hành với buôn lậu ma túy và bạo động hình sự. Yểm trợ cho việc tiêu hủy vũ khí quy ước là nền tảng chính sách an ninh quốc gia của chúng ta, trợ lý Ngoại trưởng Kaidanau nói. Sự thành công của chương trình của chúng ta được xây dựng trên sự ủng hộ mạnh mẽ của lưỡng đảng quốc hội và người dân Mỹ nhận thức được rằng nước Mỹ được hưởng lợi từ việc giúp thành lập một thế giới mà mọi người có thể đi an toàn trên mặt đất.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Sáu, ngày 15 tháng 12 năm 2017 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào lúc 4:30 sáng mai trên Podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Hà Vũ cùng Tổng Bác Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.